Thế giới 24 giờ.
Bây giờ đã đến thời gian của Thế giới 24 giờ. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại toàn cảnh bức tranh thế giới trong 24 giờ qua. Trước hết thì biên tập viên Phương Hoa sẽ cung cấp những thông tin quốc tế nổi bật.
Hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên vừa hoàn thành việc khôi phục đường dây nóng quân sự tại vùng phía Tây, cho phép giới chức quân sự của hai bên liên lạc qua điện thoại và fax. Sự kiện này đánh dấu sự khôi phục liên lạc đầu tiên trong hơn 2 năm qua, kể từ khi đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền bị cắt đứt với việc đóng cửa khu công nghiệp Liên hợp Kê Sân vào tháng 2 năm 2016. Trong một diễn biến khác, Triều Tiên đã nhất trí trao trả 55 bộ hài cốt được cho là của lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Iran vừa thông báo đã đệ đơn khiếu nại Mỹ lên Tòa án Công lý Quốc tế về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường trừng phạt vào nước này. Động thái mới nhất của Iran đang cho thấy mối căng thẳng đang ngày càng tăng giữa hai nước, nhất là sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Hạ viện Anh vừa thông qua dự luật thuế quan do chính phủ của Thủ tướng Theresa May đệ trình. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trường nước Anh còn đang bất đồng nghiêm trọng về vấn đề Brexit, Anh rời khỏi EU, việc Hạ viện thông qua dự luật mới chẳng những không giúp hạ nhiệt những căng thẳng mà ngược lại càng khiến nội bộ chính phủ Anh thêm lục đục. Tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản và Liên minh châu Âu hôm nay đã ký thỏa thuận thương mại tự do đầy tham vọng, được xem là thông điệp mạnh mẽ gửi tới chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Thủ tướng Abe, việc ký kết thỏa thuận đối tác kinh tế này đang chỉ ra cho thế giới thấy rằng quyết tâm chính trị không thể lay chuyển của Nhật Bản và Liên minh châu Âu dẫn đầu thương mại tự do, cũng như dẫn dắt thế giới đi theo hướng này trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua đã liên tiếp xảy ra những tấm thảm kịch liên quan đến người di cư thông qua tuyến đường Libya và châu Âu. Thảm kịch mới nhất là vụ 8 người di cư chết ngạt trong xe tải được phát hiện hôm qua tại Libya, khiến dư luận không khỏi quan ngại về sự an toàn của người di cư khi bất chấp tính mạng tìm đường vào châu Âu. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản hôm nay đưa tin chỉ tính riêng trong 3 ngày qua, kể từ ngày 14 đến 16 tháng 7, nắng nóng kỷ lục trên diện rộng tại Nhật Bản đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, trong khi khoảng hơn 2.000 người khác phải nhập viện vì say nắng.
Vừa rồi là những tin tức quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế ngày hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế hôm nay tiếp tục dành sự quan tâm đến các vấn đề hậu cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. Trong đó, tâm điểm vẫn là thái độ bị đánh giá là xuống thang quá mức của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Tổng thống Nga Putin. Thể hiện rõ nhất là trong cuộc họp báo hôm qua sau cuộc gặp thì ông Trump đã từ chối buộc tội Tổng thống Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tiếp đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn trang Fox News, ông Trump một lần nữa lại phủ nhận có mối liên quan giữa ban vận động tranh cử của ông với Nga trong cuộc bầu cử này. Báo chí, đặc biệt là các báo Mỹ, có thể nói đã dậy sóng với những tuyên bố và thái độ của Tổng thống Trump. Ông Trump về phe Nga chống lại FBI ở Helsinki. Tổng thống Trump cúi đầu trước Putin vì sao? Ông Trump đối diện chỉ trích nặng nề sau khi gặp Tổng thống Nga, hay là Tổng thống Mỹ đang đáp lại sự giúp đỡ của phía Nga trong cuộc bầu cử năm 2016? Đó là những cái dòng tít nổi bật ở trên CNN, Fox News, Washington Post hay là đài NPR. Thậm chí nhiều từ ngữ nặng nề đã được sử dụng như là đáng xấu hổ hay sự phản bội. Theo BBC, thì các phát biểu được đánh giá là gây sốc của Tổng thống Trump đã vấp phải vô số chỉ trích từ các chính trị gia Mỹ, bao gồm cả những thành viên thuộc Đảng Cộng Hòa. Ở góc độ khác, CNBC dẫn một số ý kiến chuyên gia cho rằng sự thể hiện của Tổng thống Trump tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Putin cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ chỉ tập trung đến lợi ích của riêng ông mà thôi. Theo đó, Phó giáo sư Stephen Orner, chuyên nghiên cứu về châu Âu thuộc Đại học Hồng Kông, bình luận: "Thật đáng tiếc, Tổng thống Trump ngày càng bận tâm với lợi ích của chính mình hơn là lợi ích của nước Mỹ và phương Tây." CNBC cũng dẫn lời giáo sư Angela Stein, Đại học Georgetown, đồng thời là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á-Âu, Nga và Đông Âu cho rằng, trong lịch sử mối quan hệ Nga-Mỹ chưa từng có một vị Tổng thống nào nói rằng không đồng tình với cơ quan tình báo của mình, chứ nói gì là chỉ trích họ. Trong khi đó, CNN dẫn lời Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng, sự thất bại ở Phần Lan chính xác là những gì mà đồng minh của Mỹ lo sợ trước khi ông Trump rời châu Âu. Ông Heiko Maas cũng nhấn mạnh châu Âu có thể không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà Trắng nữa. Ngoại trưởng Đức đồng thời kêu gọi châu Âu nên tránh bị chia rẽ trước những tuyên bố và bình luận chỉ trích EU của Tổng thống Trump, cùng đó là sự điều chỉnh mối quan hệ Mỹ-EU nếu tiếp tục muốn duy trì. CNN còn dẫn một số ý kiến chuyên gia cho rằng châu Âu cần phải có hai chính sách khác nhau, một dành cho nước Mỹ, còn một dành cho cá nhân Tổng thống Trump. Rõ ràng sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ, không chỉ nội bộ nước Mỹ mà cả các đồng minh châu Âu đang đứng ngồi không yên để tìm ra những kế sách mới để ứng phó không chỉ với Nga mà còn là với Tổng thống Donald Trump. Nhưng liệu kết quả của gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ có hoàn toàn tệ như báo chí Mỹ thông tin? Ở phần sau chúng tôi phân tích cụ thể nội dung này.
Thế giới 24 giờ cùng nhìn lại những điểm nóng quốc tế trong ngày.
Thưa quý vị và các bạn, sóng gió đã nổi lên đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ vừa kết thúc. Chính giới Mỹ đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích thái độ thân thiện của người đứng đầu Nhà Trắng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng ông Donald Trump đang phản bội lại nước Mỹ. Tuy nhiên, thì cũng đã có nhiều ý kiến cho rằng, dù gặp nhiều chỉ trích, nhưng thượng đỉnh Nga-Mỹ ít nhiều cũng đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho thế giới. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
Ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki kết thúc, giới nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều bày tỏ sự không hài lòng về cuộc gặp này khi cho rằng đây là cơ hội bị bỏ lỡ. Đối với họ, việc Tổng thống Donald Trump không thấy có bất cứ lý do nào của việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và rằng sự thân thiện của ông Trump đối với người đứng đầu nước Nga là một hành động đi ngược lại lợi ích của nước Mỹ. Thực ra, việc giới chức Mỹ tố cáo Nga can thiệp bầu cử 2016 không phải là chuyện mới. Các cáo buộc này đã được đưa ra nhiều lần và vào nhiều thời điểm khác nhau. Nguyên nhân là do quan hệ song phương Nga-Mỹ đang căng thẳng và có nhiều cáo buộc về việc đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump thông đồng với giới chức Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 nhằm giúp ông thắng cử. Ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Nga, các công tố viên Mỹ đã kết tội 12 đặc vụ của Nga tấn công mạng máy tính của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Những cáo buộc này cùng những mâu thuẫn khác trong quan hệ Nga-Mỹ luôn khiến quan hệ song phương căng như dây đàn. Chính vì thế, tuyên bố của ông Donald Trump được cho là châm thêm dầu vào lửa, bởi người đứng đầu nước Mỹ đến nay vẫn kiên quyết không nói xấu người đồng cấp phía Nga, trong khi lại không kiêng dè bất kỳ điều gì với các nhà lãnh đạo đồng minh của mình. Bình luận về sự việc này, hãng tin Mỹ CNN đã không ngần ngại nói rằng Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió hậu thượng đỉnh Nga-Mỹ. Nếu như chính giới Mỹ đang chờ đón Tổng thống Trump với những cơn bão chỉ trích, thì ở một góc độ khác cũng đã có nhiều cái nhìn lạc quan về ý nghĩa của sự kiện. Giới phân tích chính trị quốc tế nhận định, dù chưa tìm được tiếng nói chung về các hồ sơ quốc tế nóng, nhưng thượng đỉnh Mỹ-Nga chắc chắn sẽ giúp hóa giải hiềm khích giữa hai bên và đem lại những tín hiệu mới giải quyết các điểm nóng xung đột quốc tế. Hiện nay, Nga và Mỹ đang đối đầu nhau tại nhiều điểm nóng như Ukraine, Syria v.v. Do đó, việc hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ cùng ngồi lại với nhau tại Helsinki được cho là mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng trong bối cảnh quan hệ song phương chạm đáy. Tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ và cuộc họp báo ở Helsinki tối qua, việc Tổng thống Putin chuyển tới Mỹ các đề xuất hợp tác chung về việc không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đề nghị Mỹ hợp tác với Nga tái lập một nhóm làm việc về chống khủng bố, đồng thời cho rằng hai quốc gia có thể đóng vai trò hàng đầu trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria là những tín hiệu khởi đầu có thể giúp xóa tan băng. Bình luận về ý nghĩa quan hệ Nga-Mỹ, nhà sử học kiêm tướng quân đội Mỹ về hưu Todd Fryer cho rằng những đề xuất mới vừa nêu có thể làm giảm nguy cơ chiến tranh toàn cầu. Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra các dự đoán về một kết quả dài hơi hay đánh giá lợi ích mà Nga-Mỹ đạt được từ cuộc gặp thượng đỉnh ngày hôm qua. Nhưng trước mắt, ít nhiều việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Nga Putin cũng là một dấu hiệu đáng mừng, mở đường cho những khởi đầu mới trong quan hệ Nga-Mỹ. Nó cũng được kỳ vọng sẽ giúp đặt nền tảng để hai bên hướng tới khôi phục lại sự tin tưởng lẫn nhau, ngăn chặn tình trạng đối đầu và không để mối quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục tuột dốc.
Kết nối thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, một cậu bé 5 tuổi người Mỹ không may mắn là bị mắc bệnh ung thư quái ác, đang tạo nên cảm hứng và thức tỉnh cộng đồng nhận thức nhiều hơn về căn bệnh này. Đối mặt với những cơn đau do bệnh tật gây ra, Gareth Mathias vẫn tự hoàn thành một bức thư từ biệt của mình, nói lên những ước mơ và mong muốn rất đỗi dễ thương, con trẻ. Chính nghị lực sống và tâm hồn của Gareth đang được lan tỏa tại nước Mỹ. Kết nối thế giới hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của cậu bé 5 tuổi này.
Cư dân tại thị trấn Van Meter, bang Iowa, giờ ai cũng biết tới Gareth Mathias. Cậu bé 5 tuổi vừa qua đời vì căn bệnh ung thư hiếm gặp sau 9 tháng đấu tranh với căn bệnh. Người ta biết tới Gareth bởi nghị lực của cậu để vượt qua bệnh tật và đau đớn. điều hiếm gặp ở tuổi còn nhỏ. Ít ai biết rằng, trong những ngày nằm trên giường bệnh, Gareth đã tự viết cho mình một bức thư với sự giúp đỡ của mẹ. Cậu bé nói lên những ước mơ của mình trong những dòng tâm sự viết trên giường bệnh. Bức thư được bố mẹ của Gareth coi như là lời cáo phó của cậu trước khi qua đời. Nhưng với thế giới xung quanh, những từ ngữ của cậu đã chạm tới tận đáy lòng của nhiều người. Gareth Mathias sau đó đăng bức thư mình viết lên mạng và cậu bé nói rằng không muốn ra đi trong một lễ tang buồn bởi cậu chỉ muốn được một lần được sống trong buổi lễ của cuộc đời. Ở đó có nhiều nhà bóng, những cốc kem bông to và Batman, nhân vật truyện tranh mà cậu yêu thích. Ryan Mathias, cha của Gareth, cho biết. Thằng bé muốn mọi người tới với buổi lễ của nó. Nó không gọi là lễ tang bởi nó không thích cái không khí buồn rầu, đau khổ. Nhìn mọi người tới thăm trong bệnh viện mà ủ rũ buồn rầu, nó bảo, không, lễ tang của con phải vui vẻ cơ. Và giấc mơ của Gareth đã trở thành hiện thực vào thứ Bảy tuần trước, đúng một tuần sau khi cậu bé qua đời. Bố mẹ của cậu cùng chính quyền địa phương tổ chức một lễ hội nho nhỏ ngay ở sân nhà của họ tại thị trấn Van Meter, nơi những đứa trẻ ở tuổi của Gareth được chơi đùa cùng những trò chơi mà cậu yêu thích. Emily Mathias, mẹ của Gareth, nhớ lại.
Sau khi thằng bé có kết quả chẩn đoán, chúng tôi nói rất nhiều về cái chết. Đó là điều mà nó không thích. Vợ chồng tôi nhớ nó và luôn muốn nó ở đây, lúc này, để tận hưởng những thứ mà nó mong muốn.
Câu chuyện của Gareth Mathias khiến cư dân Van Meter xúc động. Họ cùng góp công góp sức để thực hiện ước mơ của cậu và cũng là mang tới niềm vui cho những đứa trẻ trong vùng. Child Care, bệnh viện nơi Gareth nằm điều trị, đã tài trợ 5 nhà bóng, một máy làm kem bông cùng mặt nạ bằng sơn và những hình dán ngộ nghĩnh. Mẹ của Gareth nói,
giờ tôi có cảm giác buồn vui lẫn lộn. Chúng tôi biết ơn cộng đồng ở đây đã giúp tôi thực hiện lễ hội nho nhỏ này. Gareth biết nếu chúng tôi tổ chức một buổi tiệc thay vì lễ tang, mọi người sẽ vui vẻ.
Gia đình của Gareth nhận ra một điều, cộng đồng địa phương đã thực sự quan tâm tới những ước mơ mà cậu viết trong bức thư trên giường bệnh. Đó không chỉ là câu chuyện giấc mơ của con trẻ, đó là nghị lực sống để vượt qua bệnh tật, đó còn là sự chung tay góp sức cho những số phận nhỏ bé không may mắc phải bệnh nan y. Sau lễ hội nhỏ tại khu vườn nhà Mathias, cộng đồng địa phương đã quyên góp được một khoản tiền ủng hộ cho ba quỹ phục vụ công tác nghiên cứu bệnh ung thư, cũng như chăm sóc cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của cậu bé Gareth Mathias tưởng chừng như bé nhỏ nhưng đang khiến cộng đồng xúc động. Báo chí và truyền thông mạng trên thế giới đang chia sẻ về bức thư từ biệt của Gareth, và thế giới nói về chuyện của cậu bé như bài học về ý chí vượt qua khó khăn, bệnh tật. Here we go, lost in the lessons. Sometimes I mess up my intentions. I get lost. The cost was losing everything I'd known. Laying here, staring at the ceiling. Sometimes still dealing with the feelings. Where I've been, what I've done. I'm so far out there on my own. So quick to point the finger, to find the one to blame. So hard to realize I kept getting in my own way. I never thought that I was that strong. Take me.